truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay tại thành phố Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị bàn giao chi tiết giữa các phòng ban ngành mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, quản lý theo quyết định số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Để chuẩn bị cho triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, vỉa hè các tuyến đường Đội Cấn, Nguyễn Du, Nha Trang và một phần đường Hùng Vương, hiện Hội sinh vật cảnh thành phố đang tích cực triển khai nhiều hoạt động cho sự kiện này.
Phát huy vai trò của một đơn vị dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, thời gian qua thành phố Thái Nguyên tích cực chuẩn bị cho việc nâng mức độ giải quyết thủ tục hành chính lên cấp độ 3, 4. Việc làm này đã góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của người dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thông báo tin áp thấp nhiệt đới gần bờ. Theo công văn số 171/TT-NH ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên về tin áp thấp nhiệt đới gần bờ cụ thể như sau. Hồi 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2017, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40-60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Như vậy, khoảng trưa và chiều nay 25 tháng 9 năm 2017, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8, sau đó áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2017, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h, giật cấp 7. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần trên khu vực vùng núi phía Bắc. Cảnh báo mưa lớn, từ hôm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rải rác. Từ chiều và đêm nay có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2017, phổ biến từ 50 đến 100mm. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất. Trên lưu vực sông Cầu khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét, đỉnh lũ ở dưới mức báo động 1. Khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở một số vùng trũng, đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh mưa dông, lũ quét và sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các đơn vị một số nội dung sau. Ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ thường trực nắm bắt thông tin về diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông báo kịp thời đến người dân, chủ động có các biện pháp phòng tránh. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại các ngầm, cầu tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để kịp thời ứng cứu. Các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn thành phố, cử cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, rà soát các hạng mục đang triển khai thi công có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Đài truyền thanh truyền hình thành phố kịp thời đưa tin, thông tin, cảnh báo về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng tránh nếu thiên tai xảy ra. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các đơn vị bố trí cán bộ trực ban, triển khai và thực hiện. Sáng 25 tháng 9, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị bàn giao chi tiết giữa các phòng ban ngành mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên quản lý theo quyết định số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phòng ban ngành đoàn thể, đại diện các xã thị trấn của các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên nói về mục đích tầm quan trọng của việc sáp nhập 5 đơn vị hành chính thuộc các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình về thành phố Thái Nguyên.
Ngày 20 tháng 12 năm 2016, thì Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 2486 điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Trong đó thì là có điều chỉnh toàn bộ xã Sơn Cẩm của Phú Lương, xã Ninh Sơn, Hướng Thượng và thị trấn Chùa An của Đồng Hỷ và xã Đồng Liên của Phú Bình về thành phố Thái Nguyên. Và cái việc điều chỉnh này là do yêu cầu khách quan của cái sự phát triển đô thị của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên và của cả nước. Cho nên là để triển khai cái quyết định 2486 của Thủ tướng thì chúng ta mới thực hiện cái sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thì lãnh đạo 4 đơn vị thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và huyện Phú Bình đã triển khai một cách rất là có trách nhiệm với một cái điều kiện phải nói là rất là khẩn trương. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và ra nghị quyết số 422 về việc điều chỉnh mở rộng thành phố Thái Nguyên.
Ngay tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tiến hành ký bàn giao công tác của Hội đồng Nhân dân, công tác Đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, công tác chuyên môn giữa các phòng ban ngành và bàn giao công tác của các tổ chức xã hội tương ứng tại các địa phương về thành phố Thái Nguyên quản lý. Để chuẩn bị cho công tác bàn giao này, các cơ quan đơn vị đã có quá trình rà soát, thống kê các số liệu, xây dựng biểu mẫu phù hợp với từng nội dung công tác và lĩnh vực chuyên môn và thống nhất ký kết biên bản bàn giao chi tiết, đảm bảo sự hoạt động thống nhất liên tục của hệ thống chính trị ở các đơn vị cấp xã được bàn giao về thành phố Thái Nguyên quản lý.
Trong 9 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 148 dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích đất thu hồi là 257 ha. Số hộ dân bị thu hồi đất ảnh hưởng bởi dự án là 3.900 hộ. Riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng 43 dự án với tổng diện tích thu hồi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 105 ha. Đã thẩm định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 1.600 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi của trên 1.600 hộ gia đình cá nhân. Hiện nay, đại diện của các dự án đã phối hợp với các cấp ngành chức năng trong tỉnh thực hiện chi trả được 2.007 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là do Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ các dự án có thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Phối hợp với các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư xử lý những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề nghị của các chủ dự án và người dân trong vùng dự án theo quy định. Trong đó tập trung giải quyết tại một số dự án trọng điểm như đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng hai bên bờ sông Cầu, khu du lịch Hồ Núi Cốc, đường Bắc Sơn kéo dài, đường vào Hồ Núi Cốc.
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, cũng như đánh giá năng lực kỹ năng của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở, ngày 24 tháng 9, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi Nông dân với pháp luật thành phố Thái Nguyên năm 2017. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tham gia hội thi có 27 đội đến từ 27 xã phường, mỗi đội thi gồm 5 thành viên. Các đội phải trải qua 3 phần thi, gồm thi trắc nghiệm, giải quyết tình huống và thi năng khiếu. Trong phần thi trắc nghiệm, các đội sẽ cùng nhau trả lời 5 câu hỏi về luật pháp liên quan đến các lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đất đai, khiếu nại tố cáo. Phần thi tình huống, mỗi đội trả lời một tình huống do ban giám khảo hội thi đưa ra về các mâu thuẫn ở cơ sở liên quan đến pháp luật. Ở phần thi năng khiếu, các đội thể hiện dưới các hình thức nghệ thuật như hát múa, tiểu phẩm. Trong không khí sôi nổi của hội thi, anh Trương Văn Viện, Hội Nông dân xã Cao Ngạn chia sẻ.
Đối với Hội Nông dân xã Cao Ngạn, chúng tôi thì nhận thấy là cái cuộc thi này có rất nhiều ý nghĩa. Từ việc thành lập rồi phân đội để học các câu hỏi, sau đó là từ những câu hỏi thì nó cũng tạo ra được những cái nhận thức cho mọi người trong cái bước học về cái nội dung, những cái kiến thức về pháp luật. Thứ nhất là những cái câu hỏi thì nó rất là gần gũi những cái đời sống thực tế của nhân dân. Khi hiểu biết được rồi thì bà con nông dân chúng ta cũng sẽ có những cái nhận thức về pháp luật và thực hiện tốt cái pháp luật ở địa phương.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất cho Hội Nông dân phường Tân Thịnh, hai giải nhì cho phường Gia Sàng, xã Đồng Bẩm, ba giải ba cho Hội Nông dân xã Cao Ngạn, Quang Trung, Phúc Hà và 21 giải khuyến khích cho các đội thi.
Phường Quang Trung là một trong hai địa phương thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn. Qua gần một tháng thực hiện thí điểm, đề án cho thấy đa số nhân dân trong các tổ dân phố đã có ý thức phân loại rác thải sinh hoạt. Các thùng rác được cấp phát cho các hộ đều sử dụng đúng mục đích. Tổ tự quản công tác phân loại rác thải tại nguồn ở các tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ phân loại chưa đúng. Các hộ kinh doanh có khối lượng rác lớn nên thùng rác và túi ni lông dùng để phân loại rác không phù hợp, v.v. Một số tổ dân phố phản ánh nên cấp phát khối lượng túi ni lông màu xanh dùng để đựng rác thải đốt được nhiều hơn và bớt khối lượng túi màu đỏ và túi màu trắng dùng để đựng rác không đốt được và rác tái chế vì lượng rác này rất ít. Một số ý kiến bày tỏ khó khăn trong việc nhắc nhở các hộ dân kinh doanh đến thuê nhà, thuê mặt bằng vì đang lúng túng trong áp dụng chế tài xử lý. Một số ý kiến đề nghị nên cấp phát cho các hộ kinh doanh lượng túi nhiều hơn so với các hộ gia đình không kinh doanh. Hiện nay từ 17 giờ đến 19 giờ, lúc này các hộ vẫn còn đang nấu ăn, vì vậy nên để lùi giờ thu gom lên 20 đến 21 giờ hoặc từ 7 giờ đến 8 giờ. Có những tổ địa hình khó khăn nên đôi khi công nhân thu gom rác còn để rác tồn đọng 2 đến 3 ngày.
Ngày 23 tháng 9, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 2 năm 2017. Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam năm nay thu hút gần 700 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn thể thao, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, điền kinh. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong toàn công ty đã được đẩy mạnh, các thiết chế dành cho hoạt động thể thao được chú trọng đầu tư. Nhiều hội thao được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia, nhất là giải bóng đá. Ngay sau chương trình, lễ khai mạc đã diễn ra trận đá bóng giữa các đội bóng đến từ các tổ, bộ phận trong toàn công ty. Các trận đấu thu hút sự quan tâm của lãnh đạo công ty, các vị đại biểu tham dự đại hội, cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Chị Lê Na, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam chia sẻ.
Tất cả mọi người đều rất là hứng khởi, tập trung rất là đông đủ, nhất là các đội thi đấu. Và em cảm thấy rất là hứng khởi và muốn mình được giao lưu luôn và ngay.
Đại hội Thể dục Thể thao năm 2017 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho công nhân lao động trong toàn công ty, thắt chặt tình đoàn kết, nêu cao tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất lao động và giữ an toàn trong lao động sản xuất. Qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công nhân lao động tại doanh nghiệp ngày càng phát triển. Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam chia sẻ.
Qua giải đấu này, chúng tôi cũng rút ra một điều rằng cái sự và rèn luyện thể dục thể thao trong toàn bộ công nhân viên là hết sức tích cực. Điều đó thôi thúc chúng tôi là phải quan tâm hơn nữa tới các phong trào thể dục thể thao cũng như là các phong trào văn hóa để làm sao chăm lo được tốt nhất cái điều kiện làm việc, điều kiện đời sống của tất cả các đoàn viên công đoàn.
Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2017. Kết thúc đại hội, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất nhì ba cùng nhiều giải thưởng danh hiệu khác cho các đội và các vận động viên tham gia thi đấu tại đại hội. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm thi sinh vật cảnh là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến 22 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và vỉa hè các tuyến đường Đội Cấn, Nguyễn Du, Nha Trang và một phần đường Hùng Vương. Là đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho sự kiện này, Hội Sinh vật cảnh thành phố đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch tiến độ.
Hội viên Nguyễn Văn Thới được biết đến là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội Sinh vật cảnh phường Gia Sàng với số lượng cây cảnh phong phú và chất lượng tốt. Trong đợt này, ông Thới dự định mang 23 tác phẩm cây cảnh do tự tay mình chỉnh sửa mang đến triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Cái hội thi này thì cũng là một cái dịp chúng tôi trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về những nhà vườn, cách làm ăn kinh tế của các nhà vườn. Đấy thì là cũng là một cái mà chúng tôi cũng đang mong muốn mà sao mà được Ủy ban nhân thành phố tổ chức nhiều buổi tốt hơn nữa để chúng tôi có buổi giao lưu học hỏi.
Triển lãm thi sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên lần này có sự đột phá của nhiều yếu tố như diện tích trưng bày tăng gấp đôi so với sự kiện triển lãm hồi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố vào năm 2012. Đặc biệt, ngoài sự tham gia của các chủng loại cây cảnh, cây hoa, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, rễ khô nghệ thuật, Phong Lan, thì sự kiện lần này còn có sự góp mặt lần đầu tiên của câu lạc bộ Gà Cảnh Tân Châu Thái Nguyên và câu lạc bộ Chim Cô Gái Thái Nguyên. Trong những ngày này, 16 thành viên trong câu lạc bộ Chim Cô Gái Thái Nguyên đang tích cực lựa chọn những chú chim có đủ các tiêu chí như đủ bài lối, đấu bằng giọng gáy để mang đi dự thi, triển lãm. Anh Trần Minh Tuấn, câu lạc bộ Chim Cô Gái Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi đang tiến hành chuẩn bị tất cả các cái phần nguyên vật liệu phụ kiện, rồi các cái bài viết và các cái lồng chim tập hợp từ tất cả các mọi miền, thí dụ giả sử như là từ Hà Nội, từ Nam Định, từ Hải Phòng, từ Bắc Ninh, từ Bắc Giang, là chúng tôi đã chuẩn bị về đây được tương đối nhiều. Thì tới đây là cũng rất chi là mong muốn là cái ngày đấy nó đến gần, tại vì cái khí thế ở trong câu lạc bộ đang rất chi là sôi sục, anh em cũng rất là nhiệt tình hồ hởi để làm sao đấy tổ chức được cái triển lãm nó thành công tốt đẹp nhất để chào mừng cái 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Hội sinh vật cảnh thành phố hiện có hơn 900 hội viên sinh hoạt tại 27 cơ sở hội phường xã. Ngay khi nhận được kế hoạch tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh của thành phố chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, hội đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Thời điểm này, hội sinh vật cảnh thành phố đang tập trung cao độ để hoàn thiện mặt bằng, các tiểu ban tích cực triển khai nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, hội viên, tiến hành thẩm định các tác phẩm, đồng thời chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện các giá thể tham gia thi triển lãm. Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh vật cảnh tỉnh, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Là công tác chuẩn bị năm nay là có cái sự thuận lợi hơn bởi vì là kế hoạch có sớm hơn và tất cả các ngành, các cấp thì cũng vào cuộc cùng với Hội sinh vật cảnh được sớm hơn. Chính vì vậy cho nên là từ nay cho đến ngày mà diễn ra cái cuộc triển lãm này ấy, thì thời gian này cũng còn ngắn và chúng tôi cũng mong rằng là các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp kể cả từ tỉnh đến thành phố đến các xã phường thì cũng quan tâm chỉ đạo các hội sinh vật cảnh cơ sở và để tuyên truyền vận động và để ủng hộ và khuyến khích động viên cho tất cả các cán bộ hội viên của hội sinh vật cảnh mang những cái sản phẩm đẹp nhất và xuất sắc nhất của mình để mà mang ra tham gia cái cuộc trưng bày triển lãm và thi sinh vật cảnh nó đạt được kết quả tốt.
Triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên kêu gọi sự tham gia của các hội viên hội sinh vật cảnh, các chủ nhà vườn, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, các doanh nhân sinh vật cảnh, doanh nghiệp kinh doanh sinh vật cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Ở nội dung triển lãm trưng bày, giới thiệu và giao lưu sản phẩm với số lượng từ 5.000 đến 5.500 tác phẩm thuộc các loại cây cảnh, cây hoa, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, rễ khô nghệ thuật, phong lan. Ở nội dung thi sinh vật cảnh sẽ có từ 700 đến 800 tác phẩm thuộc 8 loại, gồm cây cảnh, tiểu cảnh, non bộ, đá cảnh, gỗ lũa, gỗ khô nghệ thuật, bảy chậu cảnh, hoa lan, chim cảnh và gà cảnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban chỉ đạo thành phố cũng như các chủ nhà vườn, tin rằng sự kiện thi triển lãm sinh vật cảnh lần này sẽ tạo được điểm nhấn ấn tượng trong lòng du khách về một thành phố Thái Nguyên xanh, hiền hòa và mến khách.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phát huy vai trò của một đơn vị dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, thành phố Thái Nguyên hiện đang tích cực chuẩn bị cho việc nâng mức độ giải quyết thủ tục hành chính lên cấp độ 3-4. Việc làm này được đánh giá là góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của người dân. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hiện đại hóa nền hành chính công vì lợi ích của người dân của phóng viên Thùy Linh.
Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên 90 thủ tục hành chính ở 9 lĩnh vực là tài nguyên môi trường, xây dựng, tư pháp, lao động thương binh và xã hội, văn hóa thể thao, nội vụ, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính kế hoạch. Các thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực trên đều được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc tra cứu, tìm hiểu. Để thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, từ năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin trong nước là FPT xây dựng phần mềm quản trị, áp dụng các quy trình giải quyết công việc hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 ở các cơ quan hành chính thành phố. Tại bộ phận một cửa, những cán bộ giỏi về năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tốt, được thành phố giao nhiệm vụ trực, tiếp nhận, hướng dẫn các tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Qua hơn 10 năm triển khai hoạt động của bộ phận một cửa, mỗi năm Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giải quyết hàng chục nghìn thủ tục hành chính cấp độ 2 cho các tổ chức cá nhân. Tính riêng 7 tháng của năm nay, mặc dù phần lớn các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã tách về văn phòng cấp quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường giải quyết, nhưng bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giải quyết xong trên 7.800 thủ tục hành chính cấp độ 2. Việc tiếp nhận hồ sơ được cập nhật đầy đủ qua hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ hành chính và thường xuyên được kiểm tra giám sát của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất số hồ sơ giải quyết chậm so với quy định. Anh Dương Anh Tuấn, tổ 14, phường Quang Trung cho biết.
Tôi ra cái ngoài này để giải quyết cái vấn đề thủ tục hành chính ấy. Thì nói chung là cán bộ đây hướng dẫn nhiệt tình. Thì cái thủ tục giải quyết của tôi thì là cũng không phải đi lại nhiều lần. Và khi đến ngày hẹn thì là đến là được lấy.
Thực hiện nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử, quyết định 846 QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ ngành địa phương năm 2017. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành rà soát, nâng mức độ giải quyết thủ tục hành chính từ mức độ 2 lên mức độ 3 đối với 158 thủ tục và từ mức độ 2 lên mức độ 4 đối với 13 thủ tục. Đối với những thủ tục hành chính giải quyết cấp độ 3, công dân sẽ sử dụng máy tính cá nhân có nối mạng Internet để truy cập vào cổng thông tin điện tử của thành phố Thái Nguyên, tìm kiếm thủ tục hành chính cần giải quyết. Sau đó, người dân kê khai theo mẫu, gửi lại cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để cán bộ chuyên môn hướng dẫn, hoàn thiện và thông báo thời gian kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đến hẹn, công dân đến trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ở cấp độ 4, người dân thực hiện các bước quy trình như cấp độ 3 nhưng sẽ chọn hình thức dịch vụ bưu chính để thanh toán chi phí, nhận kết quả thủ tục hành chính tại nhà. Hình thức này người dân không phải đi lại, tiếp cận trực tiếp với cán bộ của cơ quan nhà nước nhưng vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhanh gọn. Chủ tịch UBND thành phố cũng đã ký quyết định 7.619 QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 về công khai danh mục, quy trình giải quyết các thủ tục này. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang tiến hành kiểm tra, thẩm định toàn bộ các quy trình để đảm bảo đủ tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trước khi đưa vào vận hành chính thức. Bản thân là một doanh nghiệp, lại đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên. Anh Phạm Đức Thuận cho biết.
Cái việc mà nâng cao cái thủ tục hành chính lên mức độ 3 này thì là rất tốt cho người dân và cho doanh nghiệp. Tại vì sao? Tại tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều cái thời gian để làm những việc khác và người dân thì cũng không phải đi lại nhiều.
Việc nâng mức độ giải quyết thủ tục hành chính lên cấp độ 3-4 là sự quyết tâm lớn của cấp ủy chính quyền thành phố trong việc hiện đại hóa nền hành chính công. Tuy nhiên, sự bứt phá này sẽ có nhiều khó khăn, cần sự nỗ lực không chỉ đối với những cán bộ chuyên môn trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, mà phía người dân trên địa bàn cũng cần thấy được lợi ích khi giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3-4 để phát huy được tính hiệu quả cao từ việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào giải quyết công việc. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính tháng 9 năm 2017.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm, vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Này anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.